Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Tao of Fundraising, The Science, Philosophy and Psychology Behind Attracting Capital, là sách về gây quỹ trong thị trường vốn tư nhân của John Kim, một chuyên gia từng huy động hơn 70 tỷ đô la trong sự nghiệp. Cuốn sách hướng đến các nhà quản lý quỹ, chuyên viên quan hệ nhà đầu tư và những người cần thuyết phục đối tác góp vốn dài hạn. Thay vì xem gọi vốn chỉ là việc trình bày thành tích, Kim đặt nó ở giao điểm của lý luận đầu tư, tâm lý thuyết phục và triết lý về cách ứng xử với người khác. Tựa sách gợi đến tư tưởng đạo gia, nhưng trọng tâm được giới thiệu là các nguyên tắc thực hành cho những cuộc trao đổi có mức độ tin cậy và hệ quả tài chính cao. Những chủ đề nổi bật gồm sự rõ ràng trong định vị quỹ, cách lấy trải nghiệm của LP làm trung tâm và việc cân bằng logic với giá trị cùng cảm xúc. Vì vậy, đây phù hợp hơn với một khung tư duy và cơ chế làm việc cho gây quỹ chuyên nghiệp hơn là cẩm nang kỹ thuật theo từng bước cố định. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sự rõ ràng trong định vị quỹ, vì phức tạp dễ làm suy giảm niềm tin. Một nguyên tắc nổi bật được gắn với cuốn sách là rõ ràng tạo ra sự xác tín, còn phức tạp tạo ra nghi ngờ. Trong gây quỹ tư nhân, nhà đầu tư không chỉ đánh giá một chiến lược có vẻ hấp dẫn hay không. Họ còn phải hiểu quỹ khác biệt ở đâu, năng lực nào khiến đội ngũ có thể thực hiện chiến lược đó và vì sao cơ hội đầu tư có thể lặp lại trong tương lai. Nếu các điểm này bị che khuất bởi quá nhiều thuật ngữ, quá nhiều thông điệp cạnh tranh hoặc một câu chuyện không nhất quán, LP khó chuyển từ chú ý sang tin tưởng. Theo hướng tiếp cận của Kim, sự rõ ràng không đồng nghĩa với đơn giản hóa đến mức bỏ qua rủi ro hay sắc thái. Nó đòi hỏi người gọi vốn phân biệt đâu là luận điểm cốt lõi, đâu là bằng chứng hỗ trợ và đâu chỉ là chi tiết nên đưa ra khi nhà đầu tư cần thẩm định sâu hơn. Cách tổ chức thông tin này có ý nghĩa thực tế, nó giúp mọi thành viên của GP truyền đạt cùng một định vị, giúp LP dễ kiểm tra tính nhất quán giữa lời nói và dữ liệu, đồng thời làm rõ tiêu chí để từ chối những cơ hội không phù hợp. Nhờ vậy, câu chuyện gây quỹ trở thành một biểu hiện của kỷ luật chiến lược, chứ không chỉ là kỹ năng trình bày. Thứ hai, đặt trải nghiệm của FT làm trung tâm thay cho tư duy, chỉ tập trung vào bài thuyết trình. Cuốn sách nhấn mạnh rằng, những người gây quỹ giỏi không đơn thuần liên tục chào bán, mà làm cho LP cảm thấy mình được thấu hiểu. Đây là một thay đổi quan trọng về điểm xuất phát. Một bài giới thiệu truyền thống thường được xây quanh lịch sử quỹ, đội ngũ, thương vụ và lợi nhuận. Các yếu tố ấy vẫn cần thiết, nhưng chưa chắc trả lời trực tiếp các câu hỏi của nhà đầu tư như cấu trúc danh mục hiện tại của họ, giới hạn thanh khoản, yêu cầu quản trị, mức chịu đựng rủi ro hay những áp lực báo cáo mà tổ chức của họ phải đáp ứng. Lấy LP làm trung tâm nghĩa là chuẩn bị cuộc trao đổi dựa trên bối cảnh đó, rồi liên hệ năng lực của quỹ với nhu cầu thực sự của người nghe. Cách làm này không phải là chiều theo mọi mong muốn của LP. Một GP cần giữ nguyên chiến lược, điều khoản hợp lý và giới hạn năng lực của mình. Tuy nhiên, họ cần diễn giải các yếu tố ấy theo cách giúp nhà đầu tư đánh giá sự phù hợp một cách chính xác. Về lâu dài, nguyên tắc này còn mở rộng sang cách cập nhật thông tin, phản hồi câu hỏi và xử lý giai đoạn sau khi nhận vốn. Nó xem fundraising là một phần của quan hệ đối tác dài hạn, nơi trải nghiệm nhất quán có thể củng cố tín nhiệm nhiều hơn một cuộc gặp gây ấn tượng ban đầu. Thứ ba, gây quỹ như một cuộc đánh giá con người, không chỉ là cuộc kiểm tra số liệu. Một luận điểm được nêu rõ trong phần giới thiệu về sách là fundraising là một cuộc thử vai, bởi LP đầu tư vào con người trước. Trong quỹ đầu tư, dữ liệu hiệu suất, chiến lược và điều khoản đều quan trọng, nhưng chúng không loại bỏ bất định. Nhà đầu tư vẫn phải đánh giá liệu những người điều hành có đủ phán đoán, sự điềm tĩnh, tính nhất quán và tinh thần trách nhiệm để ứng phó khi thị trường thay đổi hay không. Vì thế, cách người gây quỹ chuẩn bị, lắng nghe, trả lời điều chưa biết và xử lý câu hỏi khó đều có giá trị thông tin. Khung này cũng giải thích vì sao tính xác thực quan trọng hơn việc cố tạo ra một hình ảnh hoàn hảo. Một câu trả lời quá tự tin nhưng thiếu căn cứ có thể làm suy yếu niềm tin, đặc biệt với LP chuyên nghiệp vốn quen thẩm định các tuyên bố đầu tư. Ngược lại, thừa nhận giới hạn, giải thích cách ra quyết định và đưa ra bằng chứng phù hợp có thể cho thấy năng lực quản trị. Tư duy coi mỗi tương tác là một cuộc đánh giá còn giúp GP chuẩn hóa sự chuẩn bị nội bộ. Người phụ trách quan hệ nhà đầu tư, đối tác đầu tư và lãnh đạo quỹ cần thống nhất cách mô tả chiến lược cũng như trách nhiệm của mình. Như vậy, uy tín không nằm riêng trong một người thuyết trình mà được thể hiện qua toàn bộ tổ chức. Thứ tư, kết hợp logic, sự tương hợp giá trị và cảm xúc trong quyết định phân bổ vốn. Kim được giới thiệu là người nhấn mạnh việc cân bằng logic, giá trị và cảm xúc. đây là cách nhìn thực tế về quyết định đầu tư của các tổ chức. Logic bao gồm hồ sơ lợi nhuận, quy trình đầu tư, cơ chế kiểm soát rủi ro, cấu trúc phí và các bằng chứng mà LP dùng để thẩm định. Không có nền tảng này, một câu chuyện hấp dẫn khó vượt qua quy trình xét duyệt chính thức. Tuy nhiên, dữ liệu hiếm khi tự nói lên tất cả, đặc biệt khi thành tích quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai. Vì vậy, nhà đầu tư cũng đánh giá mức độ tương hợp giá trị, chẳng hạn cách GP nhìn về quản trị, minh bạch, hợp tác và trách nhiệm với nguồn vốn. Thành phần cảm xúc không nên bị hiểu là thao túng hoặc thay thế cho phân tích. Nó liên quan đến cảm giác tin cậy, mức độ an tâm khi làm việc cùng đội ngũ và sự thuyết phục của một mục tiêu được diễn đạt chân thành. Ba yếu tố này cần hỗ trợ lẫn nhau. Dùng cảm xúc để che lấp khoảng trống dữ liệu sẽ phản tác dụng. Dùng số liệu dày đặc nhưng không giải thích vì sao đội ngũ phù hợp với nhiệm vụ cũng khó tạo gắn kết. Ứng dụng của nguyên tắc là thiết kế cuộc trao đổi theo trình tự hợp lý, từ bằng chứng và rủi ro đến ý nghĩa chiến lược và phong cách hợp tác, thay vì mặc định mọi LP đều bị thuyết phục bởi cùng một loại thông tin. Cuối cùng, triết lý đạo gia và công cụ hiện đại như nền tảng cho thế hệ gây quỹ mới. Điểm khác biệt trong định vị của The Dao of Fundraising là sự kết hợp giữa triết lý cổ, tâm lý học hiện đại và thực hành huy động vốn ở cấp độ cao. Việc dùng chữ tao không cho thấy sách thay thế kỷ luật tài chính bằng những lời khuyên mơ hồ. Theo thông tin hiện có, khung triết lý này được dùng để soi sáng cách người gây quỹ suy nghĩ, chuẩn bị và hành động trong các quan hệ phức tạp. Giá trị của nó nằm ở việc nhắc người làm nghề rằng không phải mọi vấn đề đều giải quyết bằng cách gây áp lực, nói nhiều hơn hoặc tăng số lượng tài liệu. Trong nhiều tình huống, quan sát đúng bối cảnh, lắng nghe kỹ và lựa chọn thời điểm phù hợp có thể hiệu quả hơn. Sách cũng được đặt trong bối cảnh các công ty tư nhân đang hiện đại hóa hoạt động gây quỹ và vận hành, bao gồm việc sử dụng AI cùng các công cụ mới. Dù công nghệ có thể hỗ trợ nghiên cứu LP, quản lý thông tin hay chuẩn bị tài liệu, nó không thay thế được phán đoán, sự rõ ràng và lòng tin giữa người với người. Đây là hàm ý quan trọng của cuốn sách. Công cụ nên giúp giảm ma sát, nâng chất lượng chuẩn bị và tạo tính nhất quán, thay vì biến quan hệ nhà đầu tư thành chuỗi tương tác tự động. Tương lai của fundraising theo hướng này là sự kết hợp giữa năng lực vận hành hiện đại và các nguyên tắc giao tiếp bền vững. Kết luận, The Tao of Fundraising phù hợp nhất với GP, chuyên viên Investor Relations, chuyên gia phát triển kinh doanh và những người đang huy động vốn trong Private Equity, Venture Capital hoặc các cấu trúc đầu tư tư nhân tương tự. Người đọc mới vào nghề có thể dùng sách để hiểu rằng gọi vốn không chỉ là chuẩn bị deck và trả lời câu hỏi thẩm định. Người đã có kinh nghiệm có thể xem đây là dịp rà soát lại cách quỹ định vị mình, cách đội ngũ hiểu LOP và cách các cuộc gặp đang truyền tải mức độ đáng tin cậy của tổ chức. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở các nguyên tắc có thể chuyển thành hành động, như làm gọn thông điệp, chuẩn bị theo bối cảnh nhà đầu tư và liên kết dữ liệu với những vấn đề về giá trị cùng quan hệ dài hạn. Lợi ích về mặt tư duy là giúp người đọc nhìn rõ bản chất hai chiều của fundraising. GP cần vốn, nhưng LP cũng cần một đối tác có năng lực, minh bạch và phù hợp với trách nhiệm phân bổ vốn của họ. So với nhiều sách về bán hàng hoặc thuyết phục nói chung, điểm nổi bật của tác phẩm là bối cảnh private markets rất cụ thể. Nó không giả định một giao dịch nhanh, mà tập trung vào quá trình tạo tín nhiệm trong các cam kết vốn dài hạn và các chu kỳ thẩm định nghiêm ngặt. Đồng thời, sự kết hợp giữa triết lý, tâm lý và cơ chế thực hành khiến sách có phạm vi rộng hơn một hướng dẫn chốt giao dịch, nhưng vẫn gắn với công việc gây quỹ thực tế. Nếu bạn muốn ủng hộ John Kim, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!